08. Tại sao tụng các bài kinh khác rồi mới tụng Bát Nhã?
Đây, câu thứ hai nữa là bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, tại sao tụng các bài kinh khác rồi cuối cùng là tụng bài Bát Nhã? Cái bài Bát Nhã đó, bây giờ thì giờ này gần hết rồi mà tôi sức cũng kiệt rồi, là sao nói hết được? Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Thế Âm Đại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thầy chiếu cái ngũ uẩn dài không, độ nhất thiết quá. Cái chữ đó là của cái thành phần ngoại đạo tà giáo nào đó, nó len lỏi vô, nó coi như nó ké mà, cái kiểu cờ bạc nó ké vô mấy chữ đó. Anh có anh ké đấy, các gì nào mà có chơi cờ bạc thì biết ha. Ké là người ta đặt cái lần, người ta là chủ, người ta đặt cái bữa nay là ta đặt một cái lần là 2 triệu, mình không có tiền nhiều, có chừng 200 mà gỡ cho đó. Giờ thì cái ông kia trúng 2 triệu thì mình cũng được 200, cái đó gọi là ké. Chiếu kiến ngũ quân và không độ nhất thiết không anh, độ nhất thiết có 5 chữ, ké có 5 đồng thôi. Mà sau đó hết cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi, ông trúng mấy chục đồng. Trúng ban đầu chỗ này là anh lấy cái lời của anh là cố trì Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng mạng chú, năng từ nhất thiết khổ, chơn thiện bất hư, cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tất thiết chú nhất, yên đê đê bà la, đê bà la tăng đê bồ đề tăng bà la. Anh ké là anh lấy mấy chục chữ của ta, mấy chục đồng của ta, anh ké 5 đồng anh lấy mấy chục đồng, anh ké 5 chữ anh lấy mấy chục chữ. Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật Đa của ta là cái tổng kết của cái nguồn giáo lý vô cùng sâu sắc, vô cùng thâm hậu, không còn cái đúc kết nào mà sâu sắc bằng cái mấy cái câu Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Mấy câu Bát Nhã Ba La Mật Đa đó tôi ví như là đường phổi, đường phèn mà ta đã nấu từng mấy chục cái chảo nước mía vậy nè. Nước mía ta ép ra rồi ta nấu mấy chục chảo vậy đó, rồi nó cô động riết, rồi ta dồn lại còn 10 chảo, rồi còn 3 chảo, rồi còn 2 chảo, cuối cùng một chảo chót đó là đường phèn, đường phổi rồi đó, là cô động lại rồi thành đường đó. Do vậy cho nên nó ít xịt vậy chứ mà chất liệu nó ngọt ghê gớm, mà nó ngon ghê gớm. Vậy mà mật tôm nó đút vô nó ké 5 chữ, lấy mấy chục chữ, tôi thì cũng làm biết đếm, không đếm chi, đếm rồi thì cũng quên à. Từ cái chỗ mà cố chi bác giả mà là bằng đàn, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thần chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng từ nhất thiết khổ, chơn thiện bất hư, cố thiết bác giả mà là bằng đàn chú, tức thiên chú chia, tế bồ đề tăng, đó là anh lấy lại đó. Hay lắm các vị ơi, giáo lý của Đạo Phật nó hay lắm. Tôi giờ tôi dần vô cái ngoại đạo tà giáo nào đúc vô chỗ nào là tôi lượm ra cái một vậy đó, chỉ cái một, lượm cái một nha, nhưng mà không phải ai cũng nghe. Chứ cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh đó có cái trình độ ở đó rồi, cái vấn đề mà độ nhất thiết khổ ích, đừng tiếng nói đâu có cần nói nữa, tới đó rồi là không có vấn đề độ của anh nữa. Tới cái trình độ mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa là không cần nói cái chuyện độ với tiếng của anh, như ké vô 5 chữ đó. Và cũng không có cái chuyện năng trừ với tiếng khổ chân tự bất hư, chỗ đó rồi tự mình làm, tự người ta làm người ta hết khổ rồi, còn có khổ đâu nữa mà trừ chứ biết khổ. Tới cái trình độ đó mà đúc kết rồi, giáo lý của đạo Phật là tới đó rồi là không có vụ từ khổ gì nữa hết, cũng chẳng có cái gọi là chân thật bất hư gì nữa hết. Chỗ đó sâu sắc lắm. Bởi vì cái giáo lý bát nhã của người ta đó là cái người mà tu học cái đó rồi đó là thấy tất cả dạng pháp, hữu như pháp đều như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, hoàn thành giáo ứng tánh như thị quán, thì người ta trở thành cái người bất thủ ưu tước như bất động rồi thì còn năng trừ chứng biến khổ gì. Cho nên là ngoại đạo Phật giáo nó rút vô đó rồi nó ăn ké rồi nó lấy lại cái lời rất là sâu sắc để nó đưa vô, nó biểu mình phải tụng cái mật chú của nó. Chỗ đó khó lắm, chỗ đó khó nghĩa là người thường mà nghe, mà nếu mà còn cái tâm mà mong cầu lợi lộc này kia đó là nghe chỗ đó không chịu được. Thế thì coi như ta là câu đó rồi. Câu 5 câu 5 hỏi rằng chúng con phải thực hành như thế nào, theo hạnh nào để tâm nghiệp được thanh tịnh. Thực hành như thế nào để tâm nghiệp được thanh tịnh đó hả? Tôi nói là các vị tự giọng. Đức Phật của chúng ta, đây là tôi nói theo kinh Đại Bát Niết Bàn, trước giờ phút Đức Phật viên tịnh, Đức Phật nhập cái định gọi là sơ thiền, rồi từ sơ thiền nhập qua định nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tứ thiền rồi trở lại nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nữa. Theo kinh nói thì cứ trong bốn cái tứ thiền đó mà Đức Phật nhập thiền được. Trong lúc tôi viết kinh Đại Bát Niết Bàn, tôi lúc kết tôi giảng kinh, tôi hỏi tại sao Đức Phật phải nhập định từ sơ lên tứ, từ tứ xuống sơ, rồi từ sơ lên tứ vài ba lần như vậy là tại sao? Tôi tự thiền định rồi tôi tự trả lời rằng Đức Phật trước khi viên tịnh vẫn có bị đau khổ, vẫn có bị khổ chứ không phải là đau khổ, vẫn có bị khổ. Trước khi mà con người mà cái thân và cái tâm và thân mình nó bứt ra khỏi đó, là theo chân lý tự nhiên là ai cũng đều phải chịu khổ vậy hết. Ai cũng phải chịu khổ hết. Rồi thế gian trùng trùng điệp điệp cái khổ nó dồn lại trong đó, nào là nhớ sự nghiệp, là nhớ của cải, là nhớ con cháu, là cháu nội cháu ngoại, là nhớ tất cả nhiều cái, nó nhớ nhiều lắm. Và cộng với cái ngộ, cái sợ chết, cái mất mát, cái đau khổ nghĩa là một vạn lần. Còn Đức Phật thì tôi cho rằng Đức Phật không có khổ cả vạn lần như người thường, mà còn có một cái khổ hơi thở ra lấy vào rất khó, mà nó ngưng liền thì nó không ngưng liền được, do vậy cho nên nó có ngột ngạt khó chịu. Thì trong cái lúc mà ngột ngạt khó chịu đó, tôi lấy tự thân tôi đã từng thí nghiệm, tôi biết tôi phải vận dụng cái đầu của tôi như thế nào đó trong cái học tập của mình. Mà còn Đức Phật thì vận dụng là cái đầu của mình là phải tập ly để có hy lạc, đến ly ý nhiều lạc xả. Tóm lại là trong cái tứ thiền đó, cái sơ thiền là ly, cái tứ thiền là xả. Do ly tất cả cái gì thuộc về hữu như pháp đều là Đức Phật đã tự ly từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ đây phải ôn lại, phải ly tất cả từ đó mà nó có cái ý lạc, nó không còn thấy cái nỗi khổ của ngột ngạt của bức bệnh. Và cuối cùng là xả, xả là buông bỏ hết. Cái gì hữu vi pháp mình đã bỏ rồi thì còn cái thân này cũng là một hữu vi pháp trong nhiều hữu vi pháp, tại sao lại còn tiếc nuối gì nữa? Do vậy cho nên là thí sát thí mạng, buông bỏ, nghĩa là dùng cái trí vậy, là dùng cái trí buông bỏ, gọi là xả ha. Do xả mà nó chỉ còn có cái tâm thanh tịnh mà thôi. Thế thì bây giờ các vị mà muốn thì các vị thử tu tập coi. Các vị tu tập chỉ ly ly. Ly à, tôi xin thưa tất cả ở đây các vị mà không ly á, không ly pháp hữu vi á, là các vị tu uổng cuộc đời. Không chồng, không con, bỏ cha, bỏ mẹ, nhịn ăn, nhịn mặc, ăn cực chết là nghe. Nói đúng là tu hành ăn cực là tôi biết mà. Ở trong chúng này là luôn luôn đâu có đồ ngon. Mà chịu ăn cực như vậy, bỏ cha bỏ mẹ mà không hưởng cái gì của đời, mà các vị mà không tu cái chữ ly và cái chữ xả đó là cả đời các vị khổ mà không được một cái gì hết. Cho nên bây giờ chữ ly, ly đi, tu tập chữ ly, chứ mình ly sanh ly lạc, tu tập tu định, định cái sanh ly lạc, rồi giai đoạn thứ ba là ly thủy lạc. Được cái nhiều là cái thiền thứ bốn là xả, buông bỏ hết, bất thụ xuống, nghĩa là không chấp mắt một cái thứ lớn thứ nhỏ nào của hữu vi pháp, gọi là bất thụ xuống. Thì các vị sẽ có một cái trạng thái, một con người đã thành như như bất động, uống trong chân nó xuống kỳ lạ lắm đó. Đó là một cách đó, đó là tôi nói kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Ừ, tu tập như vậy đó, cho nên là 90 phút rồi, tôi biết rồi, tôi giờ thấy rồi. Để còn nhiều cách để cho tâm nghiệp thanh tịnh, ví dụ như các vị thế gian vô thường quốc độ nguyên thủy tứ đại khổ không muốn hấp vô ngã, các vị đọc cái đó là các vị tự nhiên quán chiếu, các vị cũng thanh tịnh được tâm nghiệp vậy. Còn cái của tôi nói là đúng cách gọn hơn nữa là chữ ly là chữ xả thôi, đó làm cho các vị an thân an tâm và có an là thật sự đó. Còn mà không có được giải thôi nha. Nguyện tiêu tâm chiếu trừ phiền não, nguyện tắc trí huệ chân minh liễu, mỗi người tu chiếu tắc trừ trừ đó, cái đó là anh minh vẽ hết, không được gì hết.